Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Quý thính giả, chúng ta vừa sống qua năm Thánh 2000 với nhiều biến cố lịch sử. Dưới đây là bản tóm lược của Đài Phát thanh Vatican về các sinh hoạt nổi bật của Giáo hội Công giáo trong năm vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong năm vừa qua, Giáo hội thực sự đã sống một mùa hồng ân đặc biệt. Từ các giáo hội địa phương tới giáo đô Roma, hầu hết các sinh hoạt đều hướng về hoặc các chủ đề về năm thánh theo tinh thần tông sắc mầu nhiệm nhập thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố ngày 29 tháng 11 1998 để ấn định năm thánh 2000. Ngài cũng đã vượt qua mọi thách đố mặc dầu tuổi già sức yếu và đã chủ sự mọi nghi lễ được ghi trong lịch trình năm thánh, dù trời mưa gió lạnh hay cái nóng bức đổ lửa của tháng 8 ở Roma hoặc những khó khăn tại thánh địa. Sau đây kính mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại một số sinh hoạt nổi bật trong năm thánh.
Sau 5 năm chuẩn bị, Đại Năm Thánh 2000 đã được Đức Thánh Cha long trọng khai mạc trong đêm vọng Giáng sinh ngày 24 tháng 12 năm 1999 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Biến cố này đã được 63 đài truyền hình tại 58 quốc gia truyền đi, với số khán thính giả có thể theo dõi là 1 tỷ 600 triệu người. Trong số các nước trình chiếu biến cố này có cả Cuba. Phủ Giáo Hoàng cho biết đã có hơn 62.000 người xin vé để tham dự lễ nghi mở cửa năm thánh, nhưng chỉ có 8.200 người được vào trong đền thờ Thánh Phêrô. Vì thế ban tổ chức đã phải xếp 44.000 ghế ngồi tại quảng trường Thánh Phêrô trước 4 màn hình khổng lồ để các tín hữu có thể theo dõi biến cố này. Các tín hữu tỏ ra thật can đảm trong cái giá lạnh tại Roma, nhiệt độ xuống tới 0 độ C. Lễ mở cửa năm thánh còn được Đức Thánh Cha chủ sự chiều ngày 25 tháng 12 năm 1999 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Sáng ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2000 tại đền thờ Đức Bà Cả, và đặc biệt là ngày 18 tháng Giêng năm 2000 tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, với sự tham dự đông đảo của 22 phái đoàn các giáo hội Kitô anh em. Các quan sát viên ghi nhận rằng đây là cuộc tập họp đông đảo nhất các phái đoàn đại diện cho các giáo hội Kitô tại Roma trong vòng 35 năm qua kể từ sau Công đồng Chung Vatican II. Trong các phái đoàn đó có các vị đại diện của 13 giáo hội chính thống, phần lớn là các giám mục. Hiện diện tại buổi cầu nguyện này còn có 30 hồng y, 40 giám mục, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, 6.000 tín hữu ngồi chật bên trong đền thờ, trong khi hàng ngàn người khác theo dõi từ bên ngoài. Cảnh tượng cảm động nhất là khi Đức Thánh Cha cùng với Đức Tổng giám mục Athanasios, đại diện Đức Thượng Phụ chung của chính thống giáo, và Đức Tổng giám mục George Carey, giáo chủ Anh giáo, cùng lấy tay đẩy vào hai cánh cửa năm thánh để mở ra. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng cùng với đại diện các giáo hội Kitô khác thực hành cử chỉ này. Qua đó các vị muốn nhìn nhận Chúa Kitô là cửa cứu độ duy nhất và chung, cánh cửa mà mọi người phải bước qua nếu muốn được cứu thoát. Cánh cửa năm thánh mở ra, Đức Thánh Cha và hai vị tổng giám mục quỳ xuống trên ngưỡng cửa và cầu nguyện trong thinh lặng. Rồi Đức Thánh Cha đứng lên nhận sách tin mừng tượng trưng sự hiện diện của Chúa Kitô từ tay thầy phó tế chính thống và giơ ra phía bên ngoài đền thờ, trong khi ca đoàn hát thánh ca năm thánh: Chúa Kitô hôm qua, hôm nay, cùng đích và nguyên thủy.
Sau biến cố mở cửa năm thánh, liên tục suốt năm, hầu như tuần nào cũng có những ngày năm thánh dành cho các tầng lớp tín hữu từ các nơi kéo về Roma để cử hành năm toàn xá. Từ ngày năm thánh của các thiếu nhi với 150.000 em cho đến các tu sĩ nam nữ, các bệnh nhân và các nhân viên y tế, giới nghệ sĩ, thậm chí lần đầu tiên trong lịch sử có những ngày năm thánh dành cho các cơ quan trung ương của tòa thánh và 150 vị sứ thần tòa thánh, các phó tế vĩnh viễn với 2.000 thầy và gia đình, giới thủ công nghệ, giới công nhân và chủ xí nghiệp gồm 200.000 người tại Tor Vergata ngày 1 tháng 5 2000. Các linh mục gồm 6.000 vị vào ngày 18 tháng 5 2000, trùng vào dịp mừng thượng thọ 80 tuổi của Đức Thánh Cha. Giới khoa học gia ngày 25 tháng 5 với hơn 400 người tham dự, người di dân và lưu động, giới ký giả với 6.000 người, các tù nhân, giới giáo sư đại học gồm 59 hội nghị về các vấn đề khác nhau với 10.000 người tham dự, các giám mục gồm 1.500 vị, trong đó có 7 giám mục Việt Nam, các gia đình với 200.000 người mặc dù trời mưa tầm tã, thế giới truyền giáo với thánh lễ 70.000 người tham dự, giới thể thao tại sân Thế vận Roma với 70.000 người tham dự, giới đại biểu quốc hội và chính trị gia với 12.000 người, trong đó có 2.000 đại biểu quốc hội các nước, giới nông nghiệp, giới quân nhân và cảnh sát gồm 70.000 người, các giáo dân hoạt động tông đồ, người tàn tật với 12.000 người, các giáo lý viên với 7.500 người, giới nghệ sĩ kịch trường.
Trong số các sinh hoạt đó nổi bật nhất là Ngày Quốc tế Giới Trẻ, từ 15 tới 20 tháng 8 năm 2000, với sự tham dự của hơn 2 triệu người, trong đó có 800 người Việt, gồm 30 người đến từ Việt Nam và phần còn lại từ hải ngoại. Đức Thánh Cha cũng rất cảm động về Ngày Quốc tế Giới Trẻ và Ngài nói với 50.000 tín hữu hành hương trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 23 tháng 8 năm 2000, tức là 3 ngày sau khi bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ rằng: "Khi trực thăng bay trên khu vực Tor Vergata, từ trên cao tôi đã ngắm nhìn một cảnh tượng độc nhất và gây ấn tượng mạnh. Đó là một bức thảm khổng lồ đầy người trẻ tươi vui hạnh phúc bên cạnh nhau. Không bao giờ tôi có thể quên được sự phấn khởi của các bạn trẻ ấy. Tôi đã mong ước được ôm tất cả các bạn trẻ vào lòng và bày tỏ lòng trìu mến của tôi đối với từng người. Lòng trìu mến đã liên kết tôi với giới trẻ của thời đại chúng ta, những người đã được Chúa trao phó cho một sứ mệnh lớn lao là phục vụ nền văn minh tình thương." Trong 5 ngày vừa nói, thành phố Roma vốn thường vắng vẻ trong tháng 8 vì đại đa số dân chúng đi nghỉ hè, nhưng năm nay tràn ngập các bạn trẻ đến từ 165 quốc gia đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha về đây dự Ngày Giới Trẻ và mừng Đại Năm Thánh. Sau 3 ngày học giáo lý và sinh hoạt theo các ngôn ngữ riêng, Ngày Giới Trẻ đạt tới cao điểm với buổi canh thức tối thứ Bảy, 19 tháng 8 năm 2000, tại khu vực Đại học xá Tor Vergata, ngoại ô Roma, một khu đất rộng 330 hecta. Trong buổi lễ đặc biệt có phần tưởng niệm mẹ Maria, các tông đồ và các vị tử đạo, đặc biệt là Thánh Andre Dũng Lạc và các vị tử đạo Việt Nam. Sáng Chủ nhật 20 tháng 8 năm 2000, Đức Thánh Cha bay trở lại Tor Vergata để cử hành thánh lễ bế mạc. Trời nắng gay gắt nên các xe vòi rồng đã phải xịt nước liên tục giải nhiệt cho mọi người. Trong bài giảng sau khi diễn giải về bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ khi trở về quê hương, hãy đặt thánh thể làm trung tâm cuộc sống bản thân và cộng đồng của mình. Hãy yêu mến, thờ lạy và cử hành thánh lễ, nhất là vào ngày Chủ nhật. Hãy sống thánh thể bằng cách làm chứng về tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người. Ngài cũng cầu xin Chúa ban nhiều ơn gọi linh mục thánh thiện nơi các bạn trẻ. Cuối thánh lễ trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã tuyên bố Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới sẽ được tổ chức tại thành phố Toronto, Canada vào mùa hè năm 2002.
Một biến cố đặc biệt khác nổi bật trong năm thánh 2000 là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng nhân danh toàn thể giáo hội cùng với các hồng y công khai xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của các con cái giáo hội qua dòng lịch sử, đồng thời tuyên bố tha thứ cho những người đã bắt hại và gây đau khổ cho các con cái của hội thánh công giáo. Biến cố lịch sử này đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cử hành lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000 tại đền thờ Thánh Phêrô trong khuôn khổ sự thanh tẩy ký ức nhân dịp năm thánh 2000 hay cũng gọi là năm đại toàn xá, trước sự hiện diện của khoảng 10.000 tín hữu, trong đó có 50 giám mục và ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y và 2 vị tổng giám mục, trong đó có Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Buổi lễ được truyền đi trên hệ thống truyền hình thế giới. Buổi lễ giáo hội xin ơn tha thứ đã được chuẩn bị trước từ lâu với văn kiện do Ủy ban Thần học Quốc tế soạn thảo trong vòng 5 năm với tựa đề Ký ức và Hòa giải, Giáo hội và các lỗi lầm quá khứ. Văn kiện được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và cũng là Chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế mở cuộc họp báo tại Roma để chính thức giới thiệu sáng ngày 7 tháng 3, 2000. Tài liệu dài 50 trang này mang lại một nền tảng cho việc cử hành nghi thức xin tha thứ. Đức Thánh Cha John Paul II với tư cách là giáo chủ, xưng thú những tội lỗi do các tín hữu Kitô phạm qua dòng thời gian cho đến nay, với ý thức rằng giáo hội là một chủ thể duy nhất trong lịch sử, một nhân vị huyền nhiệm. Giáo hội là một cộng đồng hiệp thông của các thánh, nhưng cũng liên đới trong tội lỗi với tất cả những thành phần dân Chúa, từ các vị giáo hoàng cho đến hàng giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Cảm động nhất trong thánh lễ là nghi thức xưng thú và xin tha thứ. 7 vị hồng y tổng giám mục đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh lần lượt tiến lên để đọc 7 ý chỉ xưng thú tội lỗi. Sau mỗi ý chỉ, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện xin Chúa tha thứ và vị hồng y hoặc tổng giám mục tiến đến cạnh tượng thánh giá cổ kính có từ thế kỷ 15, đốt lên một ngọn đèn sáng, nói lên quyết tâm từ bỏ những sai trái và đón nhận ánh sáng của Chúa. Việc Đức Thánh Cha xin ơn tha thứ và tuyên bố tha thứ cũng được nhiều hội đồng giám mục trên thế giới noi theo trong năm thánh và xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của con cái giáo hội tại các địa phương.
Một biến cố đặc biệt khác trong năm thánh đó là Đức Thánh Cha quyết định cho công bố bí mật thứ ba Fatima, chấm dứt nhiều dự đoán được đưa ra từ trước đây về bí mật này. Hầu hết các dự đoán đó đều cho rằng bí mật thứ ba Fatima báo trước những tai họa khủng khiếp, nhưng thực tế không phải như vậy. Bí mật thứ ba Fatima đã được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, công bố cùng với một bản bình luận thần học đi kèm trong cuộc họp báo tại Roma sáng ngày 26 tháng 6 năm 2000. Hai phần đầu bí mật này đã được công bố trước đây. Thứ nhất là thị kiến về hỏa ngục, thứ hai là về lòng sùng kính khiết tâm Đức Mẹ, lời tiên tri về nước Nga mất đức tin và các cuộc bách hại tôn giáo của chế độ Xô Viết nếu nhân loại không cầu nguyện và hoán cải. Đó là thị kiến về những tàn hại nước Nga gây nên bằng cách tàn phá nhiều dân nước. Ngày 13 tháng 5 năm 2000 trước đó, trong buổi lễ phong chân phước ở Fatima, Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, nhiệm vụ loan báo quyết định của Ngài công bố bí mật thứ ba Fatima. Bí mật đó là, chúng con, chị Lucia và hai thiếu niên Francisco và Jacinta, thấy ở bên trái Đức Mẹ, ở phía trên cao một chút, có một thiên thần cầm gươm lửa ở tay trái. Gươm lấp lánh phát ra những tia lửa, dường như muốn thiêu hủy thế giới. Nhưng những ngọn lửa ấy tắt ngúm khi tiếp xúc với ánh sáng phát xuất từ bàn tay phải của Đức Mẹ đang giơ ra hướng về thế giới. Thiên thần lấy bàn tay phải chỉ trái đất và nói lớn, thống hối, thống hối, thống hối. Và chúng con thấy trong một luồng sáng vô biên là Thiên Chúa, như thể người ta nhìn thấy mình trong một tấm gương khi họ đi qua gương. Có một giám mục mặc áo trắng. Chúng con có linh cảm đó là Đức Thánh Cha. Các giám mục khác, các linh mục, tu sĩ nam nữ leo lên một ngọn núi dốc thẳng. Trên đỉnh có một cây thánh giá lớn với thân xù xì như bằng những cây sồi còn nguyên vỏ. Trước khi đi tới đó, Đức Thánh Cha tiến qua một thành phố lớn bị hoang tàn một nửa và thân mình run rẩy với bước đi lảo đảo, đầy đau khổ và cơ cực. Ngài cầu nguyện cho linh hồn của các xác chết Ngài thấy trên đường đi. Sau khi lên tới đỉnh núi, Ngài quỳ xuống phủ phục dưới chân cây thánh giá lớn. Ngài bị một nhóm binh lính giết chết, họ bắn nhiều phát đạn và tên. Và cùng một thể thức như thế có nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Những người nam nữ thuộc các giai tầng xã hội khác nhau lần lượt bị sát hại. Dưới hai thanh ngang của thánh giá, có hai thiên thần mỗi vị cầm một bình tưới bằng pha lê và hứng máu của các vị tử đạo, và với máu đó, các vị tưới gội các linh hồn đến gần Thiên Chúa. Đức Hồng Y Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, giải thích rằng bí mật này là một lời tiên tri biểu tượng, nói về sự chiến đấu của các chế độ vô thần cộng sản chống lại giáo hội, nhưng sau cùng Đức tin sẽ chiến thắng. Sứ điệp mời gọi chúng ta hãy tin tưởng nơi lời hứa của Chúa Kitô về sự chiến thắng chung kết của Ngài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II xác tín vị giám mục áo trắng trong thị kiến trên đây nói về Ngài, còn các vị khác là những vị tử đạo của giáo hội trong thế kỷ 20. Bí mật thứ ba Fatima không nói về những tai họa tận thế.
Cũng nên nói thêm rằng trong năm thánh, chương trình viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại hải ngoại, Italia và tại các giáo xứ ở Roma bị tạm ngưng, ngoại trừ những cuộc hành hương tại các nơi đã ghi vết tích lịch sử cứu độ và tại Fatima để tôn phong hai thiếu nhi Francisco và Jacinta lên bậc chân phước. Dự án hành hương của Đức Thánh Cha tại miền Ur, Nam Iraq, quê hương của tổ phụ Abraham đã không thực hiện được vì chính quyền nước này muốn lợi dụng cuộc hành hương của Ngài vào mục tiêu chính trị và đòi Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc phải bãi bỏ cấm vận trước đã. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha đã cho tổ chức cuộc hành hương tinh thần trong buổi lễ tại Đại Thính đường Phaolô 6 hôm 23 tháng 2 năm 2000 với đề tài Abraham, tổ phụ các tín hữu. Trước sự hiện diện của các vị Hồng Y, Tổng giám mục đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh và gần 8.000 tín hữu. Từ ngày 24 đến 26 tháng 2, 2000, Đức Thánh Cha đã thăm viếng và hành hương tại Ai Cập. Đối tượng chính trong cuộc hành hương là đan viện thánh nữ Katharina của giáo hội chính thống Cốp ở Sinai, cách thủ đô Cairo 250 cây số về mạn đông. Đan viện ở cao độ 1.500 mét dưới chân núi Horeb, cao 2.641 mét, nơi Môi-se đã được Chúa tỏ mình trong bụi gai cháy đỏ và cũng là nơi Chúa ban 10 giới răn cho dân Chúa. Tuy nhiên, trước khi đến Sinai, Đức Thánh Cha dành ngày đầu tiên cho các cuộc gặp gỡ xã giao từ Tổng thống tới Thượng phụ chính thống Cốt, rồi Đại giáo trưởng Hồi giáo. Ngày thứ hai để cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo và cầu nguyện đại kết với các tín hữu Kitô khác.
Từ ngày 20 đến 26 tháng 3 năm 2000, Đức Thánh Cha đã đến hành hương tại thánh địa gồm Jordani, Israel và Palestine. Sự kiện 4.000 ký giả quốc tế đăng ký để theo dõi và tường thuật về cuộc viếng thăm, một con số kỷ lục từ trước đến nay, chứng tỏ sự quan tâm của dư luận thế giới đối với biến cố này. Trong số các nhà báo vừa nói, có 600 ký giả đăng ký tại Jordani, chặng đầu của cuộc viếng thăm. Đây cũng là cuộc viếng thăm ý nghĩa nhất từ trước đến nay của Đức Thánh Cha, Nazareth, Bethlehem, Jerusalem, những nơi thánh trong lịch sử cứu độ và cũng là nơi khai sinh giáo hội. Chặng hành hương đầu tiên ngay chiều ngày 20 tháng 3 năm 2000, khi Đức Thánh Cha đến vương quốc Jordani là núi Nebo, nơi Chúa tỏ đất hứa cho ngôn sứ Môsê sau cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc. Ông Môsê đã qua đời năm 1300 trước Chúa Giáng sinh và được an táng trên núi Nebo. Sáng hôm sau, ngày 21 tháng 3 năm 2000, 60.000 người đã dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động giới trẻ Al-Hussein ở thủ đô Amman. Đức Thánh Cha đã rời Jordani sang Israel chiều ngày 21 tháng 3 năm 2000 và dành chọn ngày 22 tháng 3 để viếng thăm lãnh thổ của người Palestine. Ngài dừng lại tại Bethlehem, kính viếng và cầu nguyện tại hang đá Giáng sinh, trước khi đến viếng thăm trại tị nạn Dehese, biểu tượng tình trạng của từ 3 đến 4 triệu người Palestine tị nạn. Hơn 1 triệu 300 ngàn sống trong 10 trại tị nạn bên Jordani, hơn nửa triệu sống trong 19 trại thuộc vùng Cisjordani, hơn 700 ngàn sống trong 8 trại tại giải đất Gaza, 350 ngàn trong 12 trại ở miền nam Liban, 340 ngàn trong 10 trại bên Syria.
Thứ Năm, 23 tháng 3 năm 2000, mọi hoạt động của Đức Thánh Cha đều diễn ra tại thành Jerusalem. Trước hết là thánh lễ tại nhà tiệc ly. Tiếp đến, Ngài thăm xã giao hai vị rabbi trưởng của Do Thái giáo tại Israel, trước khi thăm Tổng thống Westman. Lúc quá 12 giờ rưỡi trưa, Ngài viếng thăm trung tâm Yad Vashem, tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng Do Thái. Đây cũng là biến cố được dư luận chú ý nhiều nhất. Tại trung tâm này, một số bình đựng tro các nạn nhân còn được giữ tại đây. Trên nền phòng tưởng niệm có ghi tên các trại tập trung nơi người Do Thái bị giam và sát hại. Phát biểu tại đây, Đức Thánh Cha long trọng nói rằng, trong tư cách là giám mục Roma và là người kế vị Thánh Phêrô Tông Đồ, tôi bảo đảm với dân tộc Do Thái rằng, giáo hội Công giáo được thúc đẩy do luật phúc âm về sự thật và tình thương, chứ không phải vì lý do chính trị nào. Rất đau buồn vì sự oán ghét, những hành động bất hại và những biểu lộ bài Do Thái do các tín hữu Kitô trong mọi thời đại và mọi nơi chống lại người Do Thái. Giáo hội loại bỏ sự kỳ thị chủng tộc dưới mọi hình thức, vì đó là điều chối bỏ hình ảnh của đấng tạo hóa ở trong mỗi người. Tại nơi tiễn niệm long trọng này, tôi sốt sắng cầu nguyện để nỗi buồn sầu của chúng ta vì thảm trạng mà dân tộc Do Thái phải chịu trong thế kỷ 20 này sẽ dẫn tới một quan hệ mới giữa các tín hữu Kitô và Do Thái. Chúng ta hãy xây dựng một tương lai mới, trong đó sẽ không còn những tâm tình bài Do Thái nơi các tín hữu Kitô hoặc những tâm tình bài Kitô nơi các tín hữu Do Thái. Trái lại, những người cùng thờ một đấng tạo hóa và là một Chúa duy nhất, có sự tôn trọng lẫn nhau và cùng nhìn về tổ phụ Abraham như cha chung của chúng ta trong đức tin.
Thứ Sáu ngày 24 tháng 3 năm 2000, Đức Thánh Cha đã đến núi Bát Phúc ở Corazim, cách Jerusalem khoảng 140 cây số, để cử hành thánh lễ cho 100.000 bạn trẻ. Trong số này có 50.000 đến từ 80 quốc gia năm châu. Thời tiết xấu vẫn không làm giảm bớt lòng nhiệt thành và phấn khởi của các bạn trẻ. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 12 hồng y, 100 giám mục, 1.200 linh mục. Ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin, Đức Thánh Cha đã đến hành hương tại Vương cung Thánh đường truyền tin ở Nazareth, cách Jerusalem 110 cây số. Tại đây vào lúc 10 giờ sáng, Ngài đã cử hành thánh lễ trọng thể trước sự hiện diện của 2.600 tín hữu. Cuộc hành hương của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa đã góp phần làm gia tăng làn sóng tín hữu đến viếng thăm Thánh Địa trong năm Thánh, cho đến khi xảy ra cuộc nổi loạn của người Palestine từ ngày 28 tháng 9 năm 2000 do sự khiêu khích của ông Ariel Sharon, lãnh tụ đảng đối lập, kéo phái đoàn tới trước đền thờ Hồi giáo ở Jerusalem để khẳng định chủ quyền của Israel tại đây.
Bên thương